tất cả trong cõi toàn là những bậc thượng thiện nhân, không có hàng nữ giới, tuổi thọ vô lượng vô số, có thiên nhãn thông nhìn thấy suốt mười phương, thiên nhĩ thông nghe cùng tất cả mười phương. Dù trải qua muôn kiếp, không việc nào mà không biết rõ. Lại biết tới mười phương thế giới, những việc đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại. Lại biết vô lượng vô số trên trời dưới đất, nhân dân cho đến loài côn trùng bé nhỏ. Tâm muốn nghĩ gì, miệng muốn nói gì, và lại biết những chúng sinh ấy đến kiếp nào, năm nào, tháng nào, ngày nào sẽ được độ thoát tên làm người và được sinh về thế giới cực lạc. Vì được tuệ tính của Phật nên mới thấy biết như vậy. Đó, quý vị thấy không? Tất cả nếu chúng ta sau này sinh về cực lạc sẽ được thấy biết như vậy đó. Tịnh độ tổng kết phần thứ năm. Trong chuyện tịnh độ chép, Đức Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện qua biển sinh tử đến thế giới Sa Bàn này, tiếp đón những chúng sinh lên thuyền đại nguyện đưa về cõi Tây Phương. Những người chịu đi không người nào mà chẳng sinh về Tây Phương cực lạc. Như vậy, chúng ta thấy Phật với hai vị Bồ Tát thương xót chúng sinh, trầm luôn trong biển khổ, không thể ra khỏi được. Cho nên, các ngài dùng sức ngoài thần thệ nguyện, dìu dắt người đời về cõi tịnh độ, cũng như kẻ đưa đò, đón hành khách lên đò để đưa họ qua bờ bên kia vậy. Chỉ sợ người không tin mà không chịu đi thôi. Nếu người tín tâm tin chịu thì dù tội ác đến đâu cũng có thể vãng sinh về tịnh độ được cả. Tại sao? Một là do lời thệ nguyện của Phật, hai là do lòng thành tín của mình. Cho nên nói oai thần của Phật, người phàm không thể so sánh được. Đức Phật vì lòng đại từ bi, thế chúng sinh trầm luân trong bể khổ nên đem tâm tế độ vậy. Trong kinh Đại A Di Đà chép, bậc đại y vương hay trị tất cả các bệnh nhưng không thể trị lành được cái bệnh của người số tận. Cũng như Đức Phật hay độ tất cả chúng sinh nhưng không thể độ nổi những chúng sinh vô duyên chẳng tin, nên có câu ông vua phải thua thần khùng là nghĩa đó vậy. Nghe đoạn này, quý vị thấy rằng chư Phật thương chúng ta như là người mẹ hiền thương con đỏ. Nhưng nếu mà chúng sinh, tức là chúng ta, mà không tin tưởng vào Ngài thì dù Ngài có thương đến đâu chăng nữa cũng không thể nào cứu chúng ta được. Phải chăng người có tín tâm muôn việc thu vào một niệm, như người khi sống trong tâm muốn đi thì cái thân sẽ đi liền, tâm muốn đứng thì thân sẽ đứng liền, thế là thân phải tùy thuộc tâm vậy. Song có khi tâm nghĩ muốn đi mà thân bị giam cầm nên không đi được. Nhưng thân bị giam cầm là cầm giam lúc sống, trước khi thân chết thì chỉ có cái tâm niệm mà thôi. Tâm niệm xu hướng chỗ nào thì quyết định đi tới chỗ đó. Bởi vậy cho nên lúc ta còn sống, hàng ngày ăn chay niệm Phật, tâm niệm cầu sinh về cõi tịnh độ. Đến khi thân chết, tâm không còn bị ràng buộc bởi thân nữa, nên quyết định sinh về cõi tịnh độ. Hơn nữa, còn có Đức Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quan Âm và Bồ-Tát Thế Chí đến tiếp dẫn ta về cõi cực lạc thì thế nào cũng được vãng sinh. Độ tổng kết phần thứ sáu. Đức Phật A Di Đà có phát lời thệ nguyện rằng: nếu chúng sinh nào đã sinh vào nước ta rồi bây giờ muốn sinh sang nước khác cũng được như nguyện, sẽ không còn sa đọa trong ba đường ác nữa. Tại sao? Bởi vì người sinh về cõi Tịnh Độ là người đã được chứng nên ngôi vô sinh pháp nhẫn rồi vậy. Các vị đã chứng nên ngôi vô sinh pháp nhẫn thì không còn phải sinh tử nữa. Khi đã dứt hết đường sinh tử thì dù có vào cõi sinh tử nhưng linh tính ấy vẫn sáng suốt, không hề mê muội nên không bị chua năng trong ba đường ác nữa. Cho nên muốn lập phương pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh thì phải vào trong tất cả cõi sinh tử của chúng sinh, nhưng mà chân tính vẫn thường vắng lặng, thường sáng suốt, không còn mê lầm ngoại vật, không còn bị nghiệp duyên lôi kéo, mặc dầu ở trong thế giới luân hồi mà không còn luân hồi, nên gọi là xuất thế gian, nghĩa là tuy ở trong đời mà đã ra khỏi cõi đời rồi vậy. Thế nên người được vãng sinh về cõi Tịnh Độ thì đường sinh tử như như bất động. Lúc bây giờ muốn sinh qua cõi trời cũng được, hoặc sinh vào cõi người cũng được, muốn sinh vào trong nhà đại phú quý cũng được, muốn sinh vào cõi thanh tịnh cũng được. Cho nên muốn sống hoài chẳng chết cũng được, hay muốn chết rồi sinh trở lại cũng được. Tùy ý mình muốn chi thì đều được vừa ý của mình, tự tại ý dục, vua bất tự tại. Nhưng ở đây ta muốn một điều quý nhất là muốn sinh về Tịnh Độ vậy. Người đời không rõ ý muốn như thế nên cứ loanh quanh ở trong đường sinh tử, muốn sinh trong nhà giàu sang mà lại sinh vào nhà nghèo hèn, muốn sinh trong cõi khoái lạc mà lại sinh vào cõi buồn thảm, muốn sống cho được trường thọ mà cứ sinh ra rồi bị chết yểu chết non, muốn sinh vào đạo lành mà lại phải sinh vào ác cũ, tất cả đều bị ngoại cảnh cám dỗ, duyên nghiệp kéo lôi, không thể tự tại. Từ vô lượng kiếp mãi đến ngày nay luân hồi trong lục đạo chưa có lúc nào ra khỏi. Cứ một niệm nghĩ tưởng những việc đau khổ như vậy rồi hướng tâm niệm Phật cầu sinh về Tịnh Độ, cho dứt hết mọi sự ưu phiền. Khi mọi sự ưu phiền dứt hết thì cõi ấy gọi là thế giới Cực Lạc vậy. Tịnh Độ tổng kết phần thứ 7. Ông Vô Vi cư sĩ tên là Dương Kiệt, hiệu Thứ Công, tuổi trẻ có tài cao học rộng, hiểu rõ tôn chỉ về thiền môn. Ông nói chúng sinh có căn tính sáng suốt hoặc ngu đột, nhưng xét về phương pháp giản dị dễ hiểu dễ làm chỉ có pháp môn Tây Phương Tịnh Độ. Hay nhất tâm quán niệm nhờ nguyện lực của Phật thì mau được sinh về thế giới an dưỡng, tức là cõi Cực Lạc. Trong lời tựa bộ Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi, ông Dương Kiệt nói Phật A Di Đà phóng quang như mặt trăng tròn sáng lớn, chiếu khắp mười phương. Hễ nơi nào nước trong và tịnh thì trăng hiện hoàn toàn tròn. Trăng chẳng phải theo nước mà đến, thế nước đục, sao động thì trăng không quái sáng, chứ không phải trăng bỏ nước mà đi. Nước có trong, có đục, có động, có tịnh, còn mặt trăng thì không giữ, không bỏ, không đi, không lại. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm chép, ông trưởng giả tử nói, tất cả chư Phật cũng như bóng mặt trăng. Tâm mình lại còn được ví dụ như nước, các đức Như Lai kia không đi đến cõi này, song ta hằng mong muốn thấy thế giới an dưỡng của Phật A Di Đà, tùy theo sự thành tâm cảm ứng sẽ thấy. Cho nên chúng sinh chuyên niệm Phật thì chắc chắn thấy Phật A Di Đà và được sinh về cõi Tây Phương, không còn có các sự khổ não. Kinh Bát Chu Tam Muội nói, ông Bạt Đà Hòa Bồ Tát bạch Đức Phật Thích Ca rằng, thưa Đại Đức Thế Tôn, chúng sinh đời sau này. Làm sao thích các đức Phật trong mười phương? Phật dạy phải niệm Phật A Di Đà thì liền thấy tất cả chư Phật trong mười phương. Câu này đại đức Thế Tôn dạy, nếu người nào niệm Phật một cách thần tâm tha thiết đến chỗ nhất tâm bất loạn thì khi muốn thấy Phật trong mười phương liền được thấy. Chỉ sợ chúng ta tâm còn vọng tưởng quá nhiều, lòng niệm không được chuyên nhất cho nên mới không thấy mà thôi. Lại kinh Đại Bảo Tích nói, hoặc chúng sinh ở thế giới phương khác nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai cho đến một niệm lòng tin thanh tịnh, hoan hỷ ham mến, đem căn lành tu niệm ấy hồi hướng nguyện sinh về nước Cực Lạc thì tùy theo nguyện vãng sinh và được ngôi Bất Thoái Chuyển. Ông Tô Đông Pha nói, ông Thứ Công làm quan giám tư thái thú vẽ tượng Phật A Di Đà cao 1 thước 60, đi đâu cũng mang theo cúng giảng và quán tưởng. Đến ngày lâm chung, ông thấy Phật tiễn rước ngồi yên mà qua đời. Đến đây là hết quyển nhì.
Phật vào đời trên đôi cánh hạc tuyệt vời lên trăng, cành hoa muôn nở ngoài sân, thoảng hương xa Phật đến gần trong hương. Phật là hoa, Phật là hương, là trăng, là hạt, là hồn phương đông. Dạ ngày chim hót vầng đông, chở chuyên trên cánh hoa hồng âm thinh. Ba nghìn vô tử chân kinh lắng nghe thoảng đến tai mình đơn sơ. Lời chim hót tiếng quay tơn, cả âm thanh cả lặng tờ đều kinh. Phật Phật ngời trong mắt thủy tinh, Phật thơm trên má cây quỳnh cài ngỡ dao. Phật phơ phất giữa hàng rào, thắm hoa dâng bụt xôn xao nắng chiều. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sao diệu của em. Ôi từ độ gió cảnh dương hạt mưa xa. Pháp âm dày dừa phong ba ngọt ngào. Từ đỉnh thấp từ non cao, ý chí không Phật, lời nào không kinh.
Long Thư Tịnh Độ Quyển Ma. Ngài Mệnh Tử nói, người ta ai cũng có thể làm hạnh lành như vua Nghiêu, vua Tuấn. Ông Tuân Tử nói, người đi ngoài đường cũng gọi là vua Vũ Được. Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát nói, ta đối với tất cả mọi người không dám khinh ai hết, vì tất cả mọi người nếu ai tu cũng có thể thành Phật. Vậy thì đủ biết pháp môn niệm Phật cầu sinh về tịnh độ, ai tu cũng được vậy. Cho nên hôm nay Vương Nhật Thiêu tôi soạn quyển sách này để khuyên tất cả mọi người gắng tu trì về pháp môn niệm Phật. Phổ khuyến tu trì thần thứ nhất. Có người hỏi Đức Khổng Tử rằng, có khi nào người giàu sang mà quên cả thân nhân bạn hữu không? Đức Khổng Tử đáp, cũng có lắm người như vậy. Vua Kiệt, vua Trụ thời xưa quên cả thân mình nữa. Nếu dùng đạo nhuận xem thì người đời nay phần nhiều quên cả đời mình. Tại sao lại quên đời mình? Bởi vì từ sáng sớm thức dậy đến tối tới chỗ nằm, nhắm con mắt lại, luôn luôn để tâm lo lắng việc đời mà không có thì giờ để nghĩ tới mình. Ấy là quên cả đời mình rồi đó. Quý vị thấy không? Cái lời lại đúng như vậy đó. Chỉ trừ một số Phật tử biết nghe đạo thì còn biết ăn chay niệm Phật và nghĩ đến tu để đời sau ly phước thôi. Còn tất cả người đời thường tham lam danh lợi, đi làm một job rồi nhưng còn muốn hai ba bốn job, làm ngày làm đêm không nghỉ, cứ sáng sớm thì đi rồi tối mịt thì về, ăn xong ngủ khì, quên cả đời sống của mình, chẳng biết về sau sẽ đi về đâu. Như thế là quên đời mình rồi, có phải thế không thưa quý vị? Đối với thân người, lấy việc trước mắt mà nói, không gì lớn hơn là việc đói khát, nên phải sắm những món ăn uống. Lấy việc quanh năm mà nói, không gì lớn hơn sự lạnh, nóng, nên phải sắm áo dày, áo mỏng. Lấy việc trọn đời mà nói, không gì lớn hơn đường sinh tử, thì cần phải lo sắm những món tư nương để làm lộ trình về cõi tịnh độ. Đó là điều cần thiết nhất. Cũng như người có trăm lạng vàng, lỡ gặp đại nạn không thể mang theo được, tất nhiên phải bỏ vàng mà đi tay không. Nếu ham tiếc ôm vàng theo thì phải bị chết. Đời gọi là người ngu si, tức là đại ngu vậy. Thân này của chúng ta quý trọng hơn cả ngàn lạng vàng, song ngày thường cứ bo bo cầu danh cầu lợi, dù vật nhỏ cỡ một đồng tiền cũng không chịu rời bỏ. Mà sao đối với cái thân ngàn vàng của mình lại chẳng quý trọng? Hoặc có người mắng mình là đồ trộm cắp, hoặc chửi mình là cầm thú, thì mình uất ức tức giận. Có người trọn đời oán trách không thôi. Song cái danh từ trộm cắp hay cầm thú của người gán cho mình cũng không hại gì đến thân ta, mà ta còn ghét giận oán thù như thế, là do chúng ta chỉ vì cái danh giả ấy mà không biết đến cái tính chân thật của mình. Vậy cái tính chân thật của mình là gì? Đó là cái thần thức khi bỏ cái thân này rồi phải đi đầu thai vào cái thân khác. Nếu biết tu hành niệm Phật thì quyết sẽ được vãng sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ vậy. Nhân ở đoạn này có câu thần thức khi bỏ cái thân này rồi phải đi đầu thai vào thân khác. Vậy tôi xin kể cống hiến quý vị một câu chuyện đầu thai để quý vị nghe. Nhân cách đây 2 năm, tức là năm 1991, tôi có đọc tờ báo Dân Chúng. Trong tờ báo đã thuật câu chuyện như sau: tất cả dân chúng sống trên đảo Sri Lanka, tức là Tích Lan, rất sùng đạo Phật, hiện đang xôn xao về một chuyện người chết đầu thai làm chó có thật đã xảy ra trong gia đình ông bà Sarah Araki. Ông bà Araki có đứa con trai tên là Soma, 16 tuổi, cách đây 3 năm bị người ta dùng dao đâm chết và bỏ xác trong một khu rừng rậm. Khi còn sống, Soma từng bị kết tội, nào là trộm cắp, lừa lọc, bịp bợm nhiều người, can tội hãm hiếp một cô bé 12 tuổi, ăn trộm của một tiệm kim hoàn của vợ ông đầu tỉnh. Chẳng những thế, Soma còn hay phá hoại nhà cửa, ruộng vườn của nhiều người trên đảo. Soma đúng là tên tội phạm đáng ghê tởm của đảo Sri Lanka. Soma Araki chết được 3 năm. Vào một đêm tối, ông bà Araki đang ngủ thì nghe có tiếng chó kêu và tiếng móng chân cào cào vào cửa. Ông Araki chạy ra mở cửa thì trông thấy một con chó lạ đẹp, một loại chó rất hiếm hoi sống trên đảo Sri Lanka. Lạ một điều, con chó lại đeo cái vòng cổ màu nâu, cái vòng mà con trai ông thường đeo trên cổ và đã bị mất khi xác Soma được phát giác. Con chó được mở cửa cho nó vào thì nó chạy ngay tới nhiếm chân bà Araki tỏ vẻ trìu mến. Sau đó nó từ từ đi vào phòng và nhảy lên giường của Soma khi trước nằm ngủ một cách ngon lành, như quá quen thuộc với chiếc giường ấm đó. Từ ngày đó, con chó ở luôn trong nhà ông bà Araki. Tuần lễ kế tiếp, con chó lạ chạy sang nhà cô gái trước đây đã bị Soma hãm hiếp. Chó cứ cào cửa chờ cho tới khi cô gái chạy ra mở cửa, nó mới mừng rỡ và chịu ăn uống. Thỉnh thoảng, chó nhìn đăm đăm cô gái như muốn van lên một điều gì đó. Thế chuyện là một vị sư già tên là Đề Higappa tới tận nơi gặp con chó, và sau khi kiểm chứng mọi điều, vị sư già cho ông bà Araki biết rằng con chó là khôn ngoan, chính là hiện thân của con trai ông Soma đã chết cách đây 3 năm. Điều làm cho vị sư già tin chắc đó là hình ảnh của Soma bị trừng phạt ở kiếp trước để kiếp này biến thành con chó là vì tội lỗi của Soma kiếp trước quá nhiều, không sao gột rửa hết được. Và một buổi sáng, không biết chó thì đâu ra được sâu chuỗi, chạy đến tận tư gia ông đầu tỉnh để trả. Bà vợ nhận ra ngay đó là sâu chuỗi quý giá mất cắp trước đây mà bà vẫn đi tìm mãi nhưng không thấy. Vị sư già Đề Higappa giảng giải thuyết nhà Phật cho vợ chồng ông bà Araki biết, vì tội nghiệp quá nặng ở kiếp trước nên khi chết Soma phải đầu thai thành giống vật, sống ở giống chó, Nếu nó biết hà cái hối, làm việc lương thiện, được mọi người mến yêu, khi chết Soma sẽ được đầu thai trở lại kiếp con người. Đấy là câu chuyện luân hồi mà tờ báo Dân Chúng đã đăng, tôi xin thuật qua được quý vị nghe. Vậy quý vị nếu cần hiểu biết thêm về vấn đề luân hồi, về tiền kiếp hậu kiếp cho tường tận, thì quý vị nên mua quyển Tiền Kiếp Về Hậu Kiếp mà Thượng Tọa Thích Năng Lượng đã gửi ở tại tỉnh Thất Thiên Âm để phát hành. Quý vị đọc cuốn đó sẽ được tường tận hơn, vì cuốn đó tất cả các nhà bác học Đông Tây Cổ Kim trên thế giới ngày nay đã nghiên cứu một cách tường tận và đã in thành một cuốn sách trên 500 trang. Tôi rất thích cuốn sách đó vì trong đó nói rõ ràng, chứng minh khoa học, cho nên ai đã đọc rồi, nghe rồi thì không thể nào mà không nhận cái thuyết luân hồi Đức Phật nói là đúng đắn. Phổ Quyến Tu Trì phần thứ hai. Khi người ta sinh ra có cha, mẹ, vợ, con, xe hơi, nhà lầu, ruộng, vườn, trâu bò, của cải quý báu vân vân, hoặc do ông bà cha mẹ để lại cho mình, hoặc tự mình làm ra mới có, hoặc con cháu hay người khác vì mình mà đem cho, tuy là vật rất tầm thường nhưng bị người khác làm hư hoặc lấy đi ta cũng giận. Một cái kim tuy nhỏ bị người khác lấy ta cũng tiếc. Tiền bạc dù nhiều lòng tham chưa đủ. Xong một khi thần chết tới, tất cả đều bỏ lại hết, thân ta đây cũng là vật bỏ, huống chi những vật ở ngoài thân. Nếu để tâm suy ngẫm như thế thì đời người chẳng cách nào giúp mộng dài. Quý vị cứ suy nghĩ mà xem. Cho nên ở trong sách có câu nói rằng: sinh bất tê nhất văn nhi lai, tử bất trì nhất văn nhi khứ. Khi chúng ta sinh lại cõi đời này chẳng đem theo một đồng một cắc nào cả, khi chết đi chúng ta cũng chỉ đi hai tay buông xuôi mà thôi. Nên đời sống của mình nó chỉ như giấc mộng vậy. Nếu không chịu khó tu hành, không chịu khó tu theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật để cầu vãng sinh, thì sau khi chết rồi chúng ta lại phải muôn đời ngàn kiếp cứ luân hồi sinh tử mãi mãi không bao giờ thôi. Cho nên ông Trang Tử nói, chỉ có bậc đại giác mới biết thân này là đại mộng, tức là giấc mộng dài. Người xưa có câu: nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là một khi vô thường đến mới biết người ở trong mộng, lúc chết muôn vật đem theo chẳng được, duy chỉ có nghiệp nó đeo đuổi mình mà thôi. Lời nói đó rất là đúng vậy. Tôi Vương Nhật Hưu cũng thể theo hai câu sau của bài trên thêm vào hai câu thành ra một bài kệ như dưới đây: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, đản niệm A Di Đà, định sinh an lạc quốc. Nghĩa là muôn vật đem theo chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình, nếu niệm A Di Đà quyết sinh về nước Cực Lạc. Quý vị cứ thử suy nghĩ mà xem. Chúng ta sống ở đời này, dù cho tiền muôn bạc tỷ, ô tô nhà lầu, đô la chất chứa đầy nhà, vàng chất chứa cả hàng trăm ngàn lạng, nhưng khi chúng ta chết thì cũng chẳng đem theo. Nhưng chỉ có một vật đem theo được chúng ta là cái gì? Là cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu là nghiệp thiện, nó đi với chúng ta, giúp cho chúng ta đời sau hoàn toàn sung sướng, được an vui trong một thời gian ngắn ngủi, rồi khi hết phước lại phải sa đọa. Hai là nghiệp ác. Nếu là nghiệp ác thì nó đưa chúng ta trở lại làm con người khổ sở, chịu bao nhiêu tai nọ nạn kia, thế rồi khi chết lại sa đọa toàn sa đọa. Duy chỉ có niệm Phật được câu nào là quý câu đó, chúng ta niệm Phật thì cái nghiệp niệm Phật sẽ theo chúng ta, đưa chúng ta sinh về cõi cực lạc. Sau này chúng ta tu chứng thành Phật thì chúng ta đi khắp cả mười phương thế giới độ cho nhân loại chúng sinh. Chúng ta muốn làm trời, chúng ta sẽ được làm trời. Chúng ta muốn làm vua, sẽ được làm vua. Chúng ta muốn làm nhà đại phú, sẽ làm nhà đại phú. Lúc bây giờ chúng ta sinh tử tự nhiên, không còn phải lo âu buồn phiền nữa. Tôi nói qua như vậy, quý vị nếu biết thương cho chính quý vị, thì quý vị nên phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ, tức là phải hàng ngày chăm niệm Phật. Đó là điều mà tôi rất thiết tha mong muốn vậy. Ông Minh Liễu trưởng lão chỉ cái thân mình mà nói, thân này là vật chết, ở trong cái thân này có một thứ không chết, cái không chết đó gọi là tâm thức. Tâm này sống mãi tới vô lượng kiếp. Vậy đừng ở trên cái thân chết mà tìm kế sống tạm thời, phải chính trên cái thân chết này mà tìm cầu sự sống mãi mãi mới được. Vương Nhật Hưu tôi rất phục lời nói của ông trưởng lão này, cho nên tôi thường nói với mọi người rằng hàm tham các món vật ở ngoài, món ngon vật lạ dùng để phục dưỡng cái thân này, tức là ngay trên cái thân chết mà tìm cái sống tạm thời vậy. Khi chưa tránh khỏi sự phục dưỡng cái thân nên phải làm ăn sinh sống, nhưng trong lúc rảnh cũng phải để tâm suy xét, để tâm tu theo pháp môn tịnh độ này, là trên cái thân chết mà tìm sự sống vĩnh viễn vậy. Nếu cứ bo bo lo sống thì tuy có giàu như ông Thạch Sùng, sang đến bậc nhất phẩm như vua chúa, rốt cuộc cũng có ngày phải chết. Không truy bằng chuyên tâm niệm Phật cầu sinh về tịnh độ mà hưởng sự khoái lạc sung sướng đời đời. Phổ Quyến Tu Trì phần thứ ba. Người đời tuy chưa chết mà cái chết nó đã có sẵn trên thân này rồi. Tại sao? Bởi thần thức nó đi đầu thai mà nương tựa vào cái thân tứ đại. Thân này nhờ có thần thức mà được lớn, được mạnh, nên gọi là sinh. Lúc thần thức lìa thân tứ đại này thì thân này bị hư hoại, nên gọi là chết, tức là tử. Vậy thần thức là gì? Thân tứ đại là gì? Thần thức ví như cái thân ta, còn thân tứ đại ví như căn nhà ta đang ở vậy. Thân ta có đi, có đến, nên căn nhà của ta có thành, tức là tạo dựng, và có hoại, tức là hư nát. Thí dụ như chất điện. Chất điện ta dụ như thần thức, còn bóng đèn dụ như thân của ta. Chất điện đến thì bóng đèn sáng, chất điện đi thì bóng đèn tắt, tức là đến là sống, mà đi tức là chết vậy. Thế thì lúc ta còn sống đây không phải là sống thật, chỉ do thần thức đến mà thân ta như có sống vậy thôi. Lúc chết cũng chẳng phải là chết hẳn, chỉ vì thần thức đi mà thân này phải tan rã vậy thôi. Song người đời ít ai nhận rõ được sự thật ấy, cứ chấp cái thân tứ đại này là thật của mình. Bởi chấp tứ đại này cho là Phật có, là trường tồn, nên mong cầu sự sống mà chán ghét sự chết, mê lầm đến thế thật đáng thương thay. Hỏi: thần thức đi, khi đi thì do đâu mà đi? Đáp: tùy theo nghiệp duyên mà đi. Hỏi: nghiệp duyên là gì? Đáp: do chỗ người đời tạo nghiệp lành hay dữ, thần thức đi theo duyên nghiệp mà đầu thai chịu quả báo ấy. Như người tạo nghiệp nhân gian, thụ tam quy ngũ giới, thần thức vũ trụ đó mà đầu thai sinh trong loài người. Còn tạo nghiệp cõi trời, tức là tu thập thiện, thì thần thức cũng tùy theo đó mà đầu thai sinh lên cõi trời. Còn tạo nghiệp Atula, tức là cũng tu thập thiện, nhưng còn sân hận quá nhiều, thần thức cũng tùy theo đó mà đầu thai sinh vào cõi Atula. Còn tạo nghiệp trong ba đường ác, tham sân si nhiều, thì thần thức cũng tùy theo đó mà đầu thai sinh vào trong ba đường ác, là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Thế là thần thức tùy theo nghiệp duyên tạo tác mà luân hồi mãi mãi trong sáu ngả, không hẹn thời kỳ nào ra khỏi đường vậy. Song thần thức này từ vô thủy cho đến ngày nay đầu thai thay hình đổi xác, chẳng được ở lâu một chỗ, là tại sao? Bởi do nghiệp ta gây tạo chẳng lâu, cho nên thần thức ở trong xác thân này một thời kỳ ngắn ngủi, rồi tùy theo nghiệp mà đi qua xác thân khác, giữ gìn thân khác đến khi nghiệp hết, thần thức lại ra đi, thì thân hình phải hoại. Thân hình hoại thì thần thức không chỗ nương tựa. Vì không chỗ nương tựa nên tùy theo cái nghiệp trong đời này đã tạo, thần thức tùy theo nghiệp ấy mà đi đầu thai vào thân khác, tức là thân đời sau. Ví dụ như người xây cất một căn nhà, rồi ở trong căn nhà đó mua đồ ăn uống để hưởng thụ, cho nên hễ tạo nghiệp như thế nào thì phải chịu quả báo như thế ấy, đó là lẽ tự nhiên vậy. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi, xa lìa khổ não, không chi bằng để tâm vào pháp môn niệm Phật, cầu sinh về Tây Phương Tịnh Độ là cần hơn hết. Cho nên tôi Vương Nhật Phiêu xin các bậc nhân giả không nên trần chờ mà phải lo tu cho sớm vậy. Hộ khuyến tu trì phần thứ tư. Người ta sinh ra trong thế giới này cũng như cái bọt nước nổi trên mặt nước, có đó rồi không đó, sống chết vô thường, không cứ gì già hay trẻ, có người sống một tuổi, có người sống hai tuổi, có người sống mười tuổi, có người sống hai mươi tuổi, may phúc thì được 40-50 cũng đã khá, dù cho sống đến 70 tuổi, tức là thất thập cổ la hy cũng rất ít có. Còn những người 80-90 tuổi thì quả thật là hiếm vậy. Người đời phần nhiều cho rằng chỉ những người già mới chết, chứ họ không biết rằng những người trẻ cũng chết nhiều lắm. Huống chi trong thế gian này không có cái gì mà không khổ, chỉ vì chúng ta không chịu để tâm nhận chết, cho nên không biết rõ mà thôi. Như trong lúc có điều gì ta không vui đã thấy khổ rồi, hay gặp những việc vừa lòng cũng không được dài lâu. Như cha mẹ vợ con quyến thuộc bị tật bệnh chết, hoặc bị chiến tranh ly tán, hoặc mình bị tai nạn một cách bất ngờ cũng đều khổ cả. Lấy ngay việc trước mắt dễ thế mà nói, như tâm ta có một ý nghĩ bất chính, một lời nói bất chính, nhìn một vật bất chính, nghe một tiếng bất chính, làm một việc bất chính đều sinh tội lỗi. Huống chi những vật ăn ngon là thịt của chúng sinh, áo ấm ta mặc đó là sát thải cầm cung mà con. Hơn thế nữa, tội lỗi chẳng những ăn thịt, mặc áo lông thú, nếu không nghĩ đến thì thôi, còn nghĩ đến thì khá ghê rợn vậy. Từ trẻ đến già, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, một đời chất chứa sự ác đã nhiều, tội lỗi buộc ràng cũng lắm, không sao giải thoát được. Sau khi nhắm mắt phải theo nghiệp duyên mà đi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết đến chỗ nào, hoặc xa vào trong địa ngục chịu các cực hình, hoặc sinh trong loài ngã quỷ lửa đói đốt thân, Phật sinh vào loài A-tu-la thì sân hận đầy lòng, dù có chút nghiệp lành đã sinh lên cõi trời hay trong cảnh người, tưởng biết phúc báo rồi cũng phải luân hồi trở lại như cũ. Trôi năm chìm nổi không biết thủa nào ra vậy. Vì có pháp môn niệm Phật, cầu sinh về Tây Phương tịnh độ là con đường tắt mau ra khỏi luân hồi mà thôi. Thân này thật khó được, nên lúc còn đang trẻ khỏe mạnh không bệnh, phải lo cho xong đại sự sinh tử này. Ta từ vô lượng kiếp tới nay đã từng trải qua trong vòng luân hồi lục đạo. Ngày nay may mắn ta được biết, nên phải cấp thời niệm Phật ngay. Những người tuổi cao càng nên cố gắng, những người tuổi trẻ cũng chớ chần chờ để ngày tháng trôi qua. Nếu bất chợt mỗi khi mất thân này, muôn kiếp khó trở lại làm người được. Nếu chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chuyên cần niệm Phật, thì khi lâm chung được sinh về thế giới cực lạc, rồi nhìn lại thấy những người tông tu chết vào âm phủ, ra mắt vua Diêm La, chịu những cực hình tra tấn ghê rợn, ta với những người đó cách nhau như trời với vật, không thể nào nó hiện được vậy.
Bài số 10 mang tựa đề như vậy: nhằm máu của người, người chẳng ra, người mình đã bằng, đã như thế rồi. Tôi dịch chịu báo thương nó, muôn kiếp dàn đời mòn phối thân. Nhằm máu của người, người chẳng ra, nghĩa mình đã bằng, đã như trước rồi. Ta vẫn chịu bao thương ơi, muôn kiếp ngàn đời mầm niệm tôi thân. Bài số 11 mang tựa đề là tức là lưỡi trắng. Miệng lành lưỡi nắng nên tránh xa, đơn giản thủ diện tối rộng ra. Ta quyết từ nay không quan hệ, bao nhiêu cơ thể để trôi qua. Chỉ thương kẻ đó vào dưới ngục, số kiếp lâu dài khó thoát ra. Vì có pháp môn tu tịnh độ, người nên nói bậy hồi kia. Miệng lành lời rằng nên chẳng xa, đơn lập đủ điều tôi nhất từ nay không quan hệ, bao điều thiếu rời sẽ trôi qua. Chỉ thương kẻ đó vào địa ngục, tốt nghiệp lâu dài có thoát đau. Vì có pháp môn tu tịnh độ, ngừng ngay nói bậy tôi yêu. Thank you.
Bài số 12 mang tựa đề Duyên đạo, đạo duyên. Sống gần những kẻ đạo duyên.